say mộng Giang Sơn, chương 881, thật là bá đạo, gocchuyenaudio.com. Dương Phàm ra viên môn nghênh đón, Bùi Quận Mã vừa thấy Dương Phàm, lập tức vái chào, cảm kích nói. Được sự giúp đỡ của tướng quân, khiến cho Bùi Mỗ tránh khỏi nỗi nhục nhã của phu nhân. Nay Bùi Mỗ được triều đình thả ra ngoài làm thứ sử Phu Châu, trước khi đi, đặc biệt đến nói lời cảm ơn với tướng quân. Dương Phàm vội hỏi, đây là việc bản quan nên làm, Bùi Quận Mã sao phải khách khí thế? Bùi Tốn cười ha ha nói, bây giờ là huyện Mã, Dương Phàm cười lớn, nói, thời tiết nóng bức mau vào trong chướng nói chuyện, Dương Phàm dẫn Bùi Tốn vào trong chướng soái, chủ khách lần lượt ngồi xuống. Bùi Tốn xem ra vô cùng vui vẻ với việc lưu đày Phu Châu lần này, nói liên tục. Dương Phàm tiện theo ý tứ của y, nói chuyện về Phu Châu, phát hiện vị này từ nhỏ sống ở Kinh Đô, hơn nữa vốn dĩ cũng chưa nghĩ đến có một ngày triều đình có thể thả một công tử thế gia ra ngoài Phu Châu, cũng hoàn toàn không hiểu rõ về nơi ấy. Nói cách khác y chỉ biết vùng đất nọ là một châu cấp cao, nông nghiệp và chăn nuôi phát triển, sản vật phì nhiêu, có thể khiến y sống thái bình vài năm, sau đó nở mày nở mặt hồi kinh. Ngoài ra y chẳng biết gì nữa về Phu Châu, đến Phu Châu này cụ thể nằm ở vị trí nào cũng không rõ, chứ đừng nói là mối quan hệ khổng lồ hình thành trong quan phủ, đặc biệt là quan địa phương, có thể khiến cho lưu quan yếu thế mà triều đình phái tới đùa giỡn trong hàng loạt tấm màn đen tối. Dương Phàm nhăn mặt, một quan lại giỏi giang lão luyện khôn khéo, đến địa phương cũng phải trải qua bao lâu mới có thể ổn định, trông đợi vào vị công tử này đương nhiên là không được thực tế cho lắm. Nhưng y là thứ sử một châu, quyền bính trong tay cũng có thể làm chút lợi cho mình. Về phần muốn nắm bím tóc của Thẩm Mộc chỉ e là không thể trông cậy vào y, người này kinh nghiệm đời còn ít được tôi luyện, hay là đừng nói suy nghĩ của mình cho y biết thì hơn, tránh y vừa đến Phu Châu đã bị mấy lão giảo hoạt moi hết chi tiết, bây giờ sao lại không kết thân. Chỉ cần lúc nhờ y giúp đỡ y toàn lực phối hợp là được. Nghĩ đến đây, Dương Phàm nén ý nghĩ nhắc nhở Bùi Quận Mã sau khi đến Phu Châu nhậm chức kiểm tra nghiêm ngặt nhà kho xuống, chỉ cùng y nói chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt dân tình địa phương, thỉnh thoảng cũng nhắc tới một ít kiến thức phổ thông mà chủ quản một phương cần nắm giữ. Bùi Quận Mã mặc dù ở phương diện này kinh nghiệm thiếu cũng rất là ham học hỏi. Cẩn thận nghe Dương Phàm nói nửa ngày, Bùi Quận Mã vui vẻ nói. Dương huynh là võ tướng, trước giờ chưa bao giờ làm quan địa phương, không ngờ lại hiểu rõ chính sự địa phương như lòng bàn tay. Dương Phàm khiêm tốn cười nói, Quận Mã quá khen, kỳ thật Dương Mỗ đối với cái này cũng không rõ lắm, chỉ có điều quý phủ có mời một vị phụ tá, ha ha, vốn là Dương Mỗ đảm nhiệm hình bộ lang trung, trợ giúp Dương Mỗ xử lý chút sự tình. Từ đó mà đã học được ít thứ. Bùi Quận Mã vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng hỏi, Dương huynh, vị này phụ tá, hiện giờ còn ở quý phủ. Trong lòng Dương Phàm vừa động, nói, đúng vậy à, y nhất thời không có nơi đi thích hợp, khi ở cùng ta lại vô cùng hòa hợp, hiện giờ mặc dù không dùng đến nhiều lắm, nhưng vẫn là lưu hắn ở quý phủ, tạm thời giúp đỡ xử lý chút việc. Ha ha, có chút không biết trọng nhân tài rồi. Bùi Quận Mã vỗ đùi, mừng rỡ nói, không dối gạt Dương huynh, tiểu đệ lần này được thả ra ngoài, thực sự hai mắt có cảm. gocchuyenaudio.com Giáp tối sầm, căn bản không biết tới địa phương nên làm quan như thế nào, làm việc như thế nào. Tiểu đệ cũng nghe người ta nói địa phương này quan liêu rối trên lừa dưới, trong lòng đang không yên vô cùng, không biết Dương huynh có thể đồng ý bỏ những thứ yêu thích. Dương Phàm nhìn chừng y một cái thật sâu, bỗng nhiên mỉm cười. Vì mà Dương Mỗ mời làm phụ tá tinh thông quan trường học vấn, vốn là một người trợ giúp chủ quan địa phương tốt nhất. Hiện giờ ở quý phủ của ta trông giữ phòng thu chi, đúng là không biết trọng nhân tài rồi, Bùi Quận Mã nếu có ý dùng u, nói vậy y cũng sẽ đồng ý đấy. Bùi Quận Mã mừng rỡ nói, từ lúc gặp Dương huynh, chuyện tốt liên tục, Dương Phàm thật sự là sao may mắn của tiểu đệ. Nếu vậy, bây giờ chúng ta thế này đi, tiểu đệ ít hôm nữa sẽ đi đến Quảng Châu, lát nữa mời Dương Phàm cùng ta về kinh gặp mặt vị tiên sinh này. Dương Phàm lặng lẽ lắc đầu. Vị Bùi Quận Mã này thật là tính tình nóng nảy, thả người như y đến địa phương, thật sẽ bị những quan lại lão luyện làm cho quay vòng vòng. Ta phái một người đi phò tá y làm quan, gián tiếp cũng để khống chế y trong bàn tay ta. Nghĩ đến đây, Dương Phàm khẽ mỉm cười, nói. Vậy thì tốt, chỉ là bây giờ đang là giữa trưa, chúng ta qua thời điểm nóng nực nhất này đi cũng không muộn. Vì huynh vả lại bảo người chuẩn bị một bàn tiệc ta và để uống rượu nói chuyện phiếm. Bên này chuẩn bị tiệc rượu, Dương Phàm hé một khe hở ra từ soái trứng, gọi một gã thị vệ tâm phúc dặn dò. Nhanh đến thiên khu chọn lấy một vị từ những tiên sinh từng làm quan lại quen thuộc tình hình địa phương quan trung lại đây, nhanh đến phủ của ta, đóng giả thành đợi khách, ta có sắp xếp. Thị vệ kia nghe xong lập tức chuẩn bị ngựa vội vàng đi về thành, Dương Phàm liền quay lại bên trướng soái, bắt đầu ăn uống tiệc rượu với Bùi Quận Mã. Đợi khi mặt trời dần khuất về phía tây, trong gió mang đến cảm giác mát mẻ, Dương Phàm ra khỏi viên môn, cùng Bùi Quận Mã đi đến kinh thành. Bùi Quận Mã hơi ngà ngà say, bị gió vừa thổi qua, vô cùng vui sướng, như con chim được bỏ hàng rào gai góc, không còn gì hạnh phúc bằng. Hai người từ An Hỉ Môn tiến vào thành Lạc Dương, qua cây cầu Lạc Hà, đi qua hai phường, chợt thấy mấy tên lính mặt mũi bầm dập cùng dìu nhau đến. Dương Phàm vừa nhìn thấy bọn họ toàn thân là nhung phục màu đen, không hề giống với cấm quân bình thường, lập tức biết đây là bộ hạ của mình, không khỏi lấy làm kinh ngạc, lập tức ghìm ngựa chờ đợi. Nhìn rõ hình dáng nhếch nhác của mấy người đó, Dương Phàm nhất thời giận tím mặt. Mấy tên lính kia thấy Dương Phàm, không khỏi vui mừng, đều vội vàng tranh lên phía trước nằm rạp xuống mặt đất cáo trạng kêu oan. Bọn họ mồm năm miệng 10, Dương Phàm cũng nghe không rõ, không khỏi lớn tiếng quát. Im miệng, Dương Phàm đào mắt một lượt thấy rõ trong đó có một người là đội trưởng, đang dùng tay che máu chảy dài trên mũi miệng, liền cầm roi chỉ vào gã quát. Người nói, gã đội trưởng kia mặt đầy là máu, lẩm bẩm. Trung lang tướng, bọn ti chức được nghỉ đi tuần sai, vốn định đi chợ Nam chơi đùa một chút rồi quay về quân doanh, không ngờ trên đường gặp Kim Ngô vệ, bọn họ cố ý đâm vào chúng tôi chỉ mắng họ một câu, liền bị bọn họ đồng loạt xông lên hành hung một trận, kính xin tướng quân làm chủ cho chúng tôi. Dương Phàm mặt trầm như nước lạnh lùng hỏi, bọn họ đánh ngươi, ngươi liền bó tay chịu đánh sao? Gã, gocchuyenaudio.com Hỏa trưởng kia nói, bọn họ tuần phố, đông một hai chục người, gấp mấy lần ta, hơn nữa. Hơn nữa cái gì, gã hỏa trưởng bị Dương Phàm nhìn đến nỗi cúi đầu xuống, nói. Hơn nữa, bọn họ có một vị tuần phố dẫn theo quân, quan chức cao hơn hẳn chúng ta ti chức không dám phản kháng. Ha, Dương Phàm mỉm cười, vỗ nhẹ dây cương ở trong lòng bàn tay vài cái, đột nhiên quát. Người đâu, 7-8 tên quan binh đi theo Dương Phàm, lập tức vâng một tiếng, Dương Phàm dùng dây cương chỉ về phía trước quát. Mỗi người 10 trượng thật đau, đánh cho ta. Vâng, đám binh hộ tống này chỉ phục tùng mệnh lệnh của tướng quân, nhảy xuống ngựa, liền đi đến hai bên đường tìm hai thanh gậy to. Đè những tên lính vừa bị ăn đánh xuống dưới mặt đất, những binh lính kia cũng không dám phản kháng, cắn răng chịu hình. 10 gậy đánh xong, Dương Phàm hỏi, các ngươi có biết vì sao bản quan đánh các ngươi không? Gã hỏa trưởng kia hai tay trống trên mặt đất cắn răng nói. Biết, ti chức tuần tra xong không lập tức trở về quân doanh còn đi dạo phố xá. Nói nhảm, nghĩ tiếp đi, gã hỏa trưởng kia vốn dĩ chịu uất ức nghe thấy Dương Phàm mắng, không khỏi ngẩn người ra, lại ngẫm nghĩ một chút, nói. Vâng là vì ti chức và Kim Ngô vệ xảy ra xung đột ẩu đả bên đường, xúc phạm. Dương Phàm hơi nghiêng thân mình về phía trước nhìn chằm chằm vào gã trầm giọng nói. Bản quan đánh ngươi, chỉ vì một lý do, ngươi nhớ kỹ đây. Bởi vì, ngươi đã làm mất thể diện của thiên kỷ. Dạ, gã hỏa trưởng quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Dương Phàm tim đập mạnh và loạn nhịp. Dương Phàm dùng roi ngựa như kiếm, hướng mạnh về phía gã, lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Ngươi là thiên kỷ, là thân vệ của hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế, ai có thể đánh ngươi? Ngươi bị người ta đánh, đến thiên tử cũng phải hổ thẹn thay cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ai muốn ức hiếp ngươi, thì tự mình tìm về, đừng chạy tới chỗ ta khóc sướt mướt như đàn bà ta không thích nghe. Gã hỏa trưởng kia hai má đỏ bừng, gật đầu thật mạnh, lớn tiếng nói. Ti chức nhớ rồi, Dương Phàm lại lạnh lùng nhìn thoáng qua đám binh sĩ vừa chịu hình phạt xong, hời hợt nói. Người ta đông người, chẳng lẽ các ngươi không có huynh đệ sao? Ít người đánh không lại bọn chúng, thì phải tìm huynh đệ hỗ trợ, điều này cũng cần ta phải dạy sao? Thật là một đám ngu. Dương Phàm thúc ngựa đi nghênh ngang trước mặt bọn họ, nói thêm một câu. Đừng làm mất mặt thiên kỷ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Mấy tên binh sĩ thiên kỷ vừa bị ăn đánh nhìn bóng dáng của Dương Phàm khuất xa, nhiệt huyết sục sôi, cho đến khi bóng dáng Dương Phàm biến mất ở đầu phố, gã hỏa trưởng kia mới nhảy dựng lên, lau mạnh máu ở mũi miệng, trở nên dữ tợn, xắn tay áo hô to. Các huynh đệ hồi doanh, bọn họ có nhiều người, chẳng lẽ bọn ta không có huynh đệ? Đúng, hồi doanh, mấy tên binh sĩ chịu đánh đứng lên, người chưa tàn tật chân chưa què tức tốc tiến về phía Bắc Thành. Đều là người cùng nhà, đám hộ tống dùng hình cũng lưu tay, chứ nào có đánh thật. Bùi Quận Mã cùng Dương Phàm đi về phía trước thân thiết nói. Đại tướng quân Kim Ngô Vệ là Hà Nội Vương, có thể. Dương Phàm nói, trong lòng bản quan chỉ có thiên tử, Dương Phàm cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn hôm qua cứu Bùi Quận Mã, đánh Vi Quận Mã, và trở mặt với Lý Gia. Sáng sớm hôm nay Võ Tam Tư liền mượn cớ đưa đến cho hắn vỏ rượu Tam Lạc Tương của Ba Tư, một võ mã lãng. Gocchuyenaudio.com tửu, còn có một bình kiếm nam đốt xuân thượng đẳng. Tâm ý của Võ Tam Tư rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa, có lão bảo hộ ta còn có thể xảy ra chuyện gì. Bảo các huynh đệ trả đòn, cũng là tìm lại trận này, thay hắn lấy lại thể diện. Giữa các quân binh thân thiết như huynh đệ, lực ngưng tụ kinh người, binh lại trung thành với tướng, có thể hy sinh cả mạng sống. Đối với những nam tử tâm huyết mà nói, cùng đoàn người ra kéo bè kéo cánh ra ngoài đánh nhau là biện pháp hữu hiệu nhất. Bùi Quận Mã nhìn thấy Dương Phàm uy phong như thế, không khỏi hâm mộ, không khỏi tán thưởng. Huynh trưởng uy phong, khiến cho người ta khâm phục, tiểu đệ lúc nào hống hách được như vậy, mới không uổng là đấng nam nhi. Dương Phàm thầm nghĩ, chỉ sợ điều mà ngươi muốn nhất chính là người chồng cứng rắn, tiếc là, ngươi cưới phải một nương tử ương ngạnh như vậy, lại có nhà mẹ đẻ là hoàng thất, đời này khỏi phải suy nghĩ. Ngoài miệng lại nói, chỉ là tính cách của người luyện võ thôi, có gì đâu mà hâm mộ. Đợi hiền đệ làm thái thú một phương, trị dân, tiến cử hiền tài, quyết định chính sách, điều tra kẻ gian, lông mày vừa nhíu trăm người phủ phục, tay vừa nhấc trăm dân vái lạy, đó mới chính là khí phách, là uy phong. Bùi Quận Mã nghe xong, lập tức mê mẩn. Cách chương.